Sai lầm từ bài giảng luận khởi nguyên của hôn nhân, Hội Thánh North Hollywood. Jehovah Đức Chúa Trời phán rằng: Loài người ở một mình không tốt, ta sẽ làm nên một kẻ giúp đỡ giống như nó. Sáng Thế Ký chương 2 câu 18. Tựa đề của bài giảng luận khởi nguyên của hôn nhân quá hoành tráng, nói về một thiết kế từ tay đấng tạo hóa toàn năng. Có một chữ thuộc lĩnh vực chuyên môn của quản trị học có thể thay thế cho từ thiết kế ở đây, đó là định chế, một hệ thống được ấn định, từng chi tiết thật rõ ràng và khả thi. Hôn nhân là một định chế vô cùng hoàn hảo, được Thiên Chúa thiết lập với mục đích để bày tỏ vinh hiển của Ngài và để bảo tồn vương quốc mà Ngài đã tạo dựng. Sáng Thế Ký chương 1 từ câu 26 đến câu 28. Đặc điểm lớn nhất của định chế này là tính cách hậu tương giữa các đối tượng, tương trợ và tương hợp với nhau, hết sức gắn bó. Sáng Thế Ký chương 2 từ câu 18 đến câu 25. Tiếc thay, chưa được bao lâu thì định chế này bị con người làm cho hư hoại, thảm thiết, bỏ đi trật tự tốt lành của Chúa ấn định để thỏa mãn tư dục của cá nhân, đưa đến án phạt kinh khiếp cho muôn đời sau. Nhưng trước hết, đó là một hậu quả trước mắt không kém phần nguy hại. Cá nhân gánh lấy sự hổ thẹn cho chính mình, không còn thân cận mà trở nên sợ hãi, không dám gặp gỡ Thiên Chúa, lại còn hờ trách, đổ lỗi, trách cứ lẫn nhau. Có cả thái độ đó với Thiên Chúa, Sáng Thế Ký chương 3 từ câu 1 đến câu 19. Tuy nhiên, Thiên Chúa đầy tình thương, không để cho loài người phải sống trong đổ vỡ đó. Ngài lập ngay một chương trình để hồi phục lại định chế tốt lành và hoàn hảo cho tương lai, Sáng Thế Ký chương 3 câu 15 và câu 21. Một bài giảng luận quá lớn với nội dung tóm tắt như trên có thể tách ra thành rất nhiều bài học cho đời sống cơ đốc nói chung và đời sống hôn nhân nói riêng, bồi linh hay truyền giảng đều có tác dụng tốt. Trong phạm vi hạn chế của một bài viết ngắn, tôi chỉ xin được chú tâm vào hành vi làm phương hại đến định chế tuyệt hảo này. Điều đó có thể cấu thành một hành động phản nghịch không thể bỏ qua. Như đã nói, đó là làm đảo lộn thứ tự đã được quy định từ trước. Người nữ thấy trái của cây đó bột ăn ngon, lại đẹp mắt và quý, vì để mở trí khôn, bèn hái ăn rồi trao cho chồng đứng gần mình. Chồng cũng ăn nữa. Sáng Thế Ký chương 3 câu 6. Con người phải quản trị các loài vật khác, đằng này người nữ lại để cho con rắn, công cụ của ma quỷ điều khiển, dẫn dắt mình đi sai đường, hiểu sai mệnh lệnh của Chúa đã phán dặn. Người nữ mong ước mình được khôn ngoan như Chúa, đó cũng là một tư tưởng làm đảo lộn trật tự giữa Chúa và tạo vật. Người nữ là người giúp đỡ trợ lý của người nam, vậy mà dám quyết định một vấn đề quan trọng và kéo cả người trên trước của mình vào đường sai lạc. Mối quan hệ tốt lành bị đổ vỡ là như thế, hiểu sai đối với Chúa, làm sai cho chính mình và dắt đối tượng đi sai hướng với mình luôn. Đối với người nam cũng tương tự chứ chẳng tốt lành gì hơn, không quản lý được hụt cấp của mình, không đắn đo trước một hành động sai quấy và đương nhiên không thể chối bỏ trách nhiệm trước mặt Chúa công chính. Dĩ nhiên là Chúa phải tuyên án như những gì Ngài đã cảnh báo trước đây. Dẫu vậy, điều kỳ diệu từ trong án phạt đó đồng thời lại phát sinh ơn cứu rỗi để đem loài người phản nghịch trở lại làm hòa với Cha nhân từ. Ta sẽ làm cho mày cùng người nữ, dòng dõi mày cùng dòng dõi người nữ nghịch thù nhau, người sẽ giày đạp đầu mày, còn mày sẽ cắn gót chân người. Sáng Thế Ký chương 3 câu 15. Cho dù định chế hôn nhân vì sự cố tai hại đó làm trở nên khó khăn hơn, nhưng trật tự và mục đích vẫn được bảo tồn để làm nên ý định tốt lành của Thiên Chúa. Người nào sẽ cực nhọc để bảo tồn sự sống thuộc thể của gia đình và người nữ dù phải chịu đau đớn trong khi sanh nở, vẫn được ơn để góp phần trong việc duy trì vương quốc thiên thượng. Và nếu cả hai đồng lòng đi chung con đường thờ kính và làm vinh hiển cho danh Chúa, thì hôn nhân vẫn sẽ là một định chế vô cùng hạnh phúc, dưới sự bảo trợ của nhà thiết kế và tài trợ lớn luôn hiện hữu, lúc nào cũng có bên mình vô số ân sủng sẵn dành cho những kẻ Ngài yêu, đang học yêu giống như Ngài.